丢脸不
丢脸？
丢脸。丢脸。丢脸。丢脸。Câu chuyện huyện nghèo Vĩnh Thạnh của tỉnh Bình Định bỏ ra gần 50 tỷ đồng để xây dựng công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Đến nay, mịt mù ngày về đích vì thiếu vốn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước đó là hàng loạt địa phương khác xây dựng tượng đài cổng chào với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Vâng, thế nhưng mà những mục tiêu tốt đẹp đó thì chưa thấy đâu, chỉ thấy những công trình dở dang, phủ bụi, phơi nắng, phơi mưa, khiến nợ công địa phương thêm chồng chất, đời sống người dân thêm khó khăn.
Và đáng nói hơn đó là những dự án dạng này có khuynh hướng nảy nở ở nhiều nơi bất chấp chủ trương thực hành tiết kiệm mà chính phủ đang kêu gọi. Và trong một tiêu điểm ngay sau đây, biên tập viên Thanh Trường tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề này.
Vĩnh Thạnh, một trong bốn huyện nghèo nhất của tỉnh Bình Định, bỏ ra gần 50 tỷ đồng để xây dựng công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, mà nòng cốt cuộc khởi nghĩa là nhân dân hai làng người dân tộc Ba Na. Nhưng khối lượng công việc đến nay mới chỉ hoàn thành được 50%, công trình dở dang, chưa biết đến khi nào hoàn thành vì thiếu vốn, dù theo mốc thời gian là tháng 7 này phải xong. Không những vậy, công trình tượng đài lại đang gây tranh cãi về mặt nghệ thuật điêu khắc. Theo nghệ nhân Giang Danh, người đồng bào Ba Na, chi hội trưởng chi hội các dân tộc thiểu số, hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định, nhiều chi tiết điêu khắc của tượng đài chưa phải của người Ba Na. Địa điểm cũng không phải là nơi hai làng của người dân Ba Na xưa kia. Dưới góc nhìn một nhà nghiên cứu sử, nhà sử học đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng xây dựng tượng đài là cần thiết, nhưng vấn đề là xây dựng ở thời điểm nào, địa phương nào và cách thức quá trình xây dựng ra sao.
Cách vinh danh như thế nào cho nó phù hợp và nó đi vào lòng người. Đôi khi có thể xuất phát từ thiện chí tốt mà cách làm không đúng thì cái hiệu quả nó cũng ngược lại. Cái tượng đài là cái để đời, cho nên cái đầu tư vào đó không những là vấn đề tiền bạc mà vấn đề trí tuệ là quan trọng. Tôi đã chứng kiến rất nhiều nơi đặt tượng đài xong bỏ tượng đài đi còn khó hơn rất nhiều. Và thứ hai nữa là cái hoàn cảnh của địa phương ấy, trong cái bối cảnh hiện nay mà còn đang rất nhiều khó khăn, nhất là sau cái Covid vừa rồi, những vấn đề xã hội còn đang rất nhiều nặng nề như thế, mà đầu tư một số tiền không nhỏ so với ngân sách của một cấp huyện, tôi cho là lúc này là không thích hợp.
Đại biểu Quốc hội khóa 13 Lê Như Tiến cho rằng, chưa nói tới một huyện còn đang rất nghèo bỏ ra hàng chục tỷ đồng xây dựng tượng đài là chưa hợp lý. Việc để công trình xây dựng dở dang, chưa biết ngày hoàn thành vì không chuẩn bị đủ vốn trước khi khởi công đã là trái với tinh thần chỉ đạo của chính phủ về đầu tư công.
Tôi thấy đó chính là trái với lại chủ trương của Đảng và Nhà nước ta và đặc biệt là cái hướng dẫn của Chính phủ về đầu tư công. Trong khi mà chưa tập trung đầu tư công vào những cái công trình thiết yếu thì xây dựng những cái công trình chưa thiết yếu lắm. Trong lúc đó thì địa phương ấy lại còn đang thiếu ngân sách, cần phải sự hỗ trợ của Trung ương thì đó là một việc làm vô lý.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng
trong khi đó huyện mình thu ngân sách thì không là bao nhiêu, một năm không là. Phải trợ cấp ngân sách từ trung ương, ngân sách từ tỉnh về thì giờ lấy đâu ra mà để xây dựng cái tượng đài gần 50 tỷ bạc. Đây là một cái việc mà cũng phải cần phải xem xét lại để mà coi cái chi xây dựng cơ bản như vậy là có phù hợp trong thời điểm này hay không.
Đáng tiếc đây không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương, sau khi cấp tỉnh đua nhau lập dự án tượng đài với mục đích tôn vinh truyền thống, tri ân thế hệ trước, giáo dục lịch sử, tới nay phong trào này đang lan xuống cấp huyện.